truyện dài, truyện dài kinh cầu muốn, cầu muốn. Tác giả Lê Xuyên, tập thứ 10. Cái bà chủ nhà từ phía sau hè đi vô nhà, Nhạn lật đật giới thiệu Thế.
Dạ thưa bác, đây là anh Thế, chồng của cháu đó bác à. Ảnh theo anh em, và lúc trước có ở cái rừng.
Bà chủ nhà niềm nở lên tiếng.
Vậy hả? Nói vậy cậu cũng có ở vùng này. Lúc trước mấy cậu đóng ở đây dễ thương lắm. Thôi, cậu ngồi chơi với tỏn, qua còn chạy lo cho con heo nó ăn.
Thế ấp úng dạ dạ và đợi cho bà ta đi khuất mới lên tiếng hỏi Nhạn.
Sao em giới thiệu ẩu tả quá vậy? Đuổi ai biết thì có phải kỳ lắm không?
Nhạn cười đáp.
Cái gì mà phải sợ quýnh lên như vậy? Khi không được lòng chồng người ta mà không tốn một xu nhỏ thì còn muốn gì nữa? Em giới thiệu đại như vậy để mình dễ chuyện trò với nhau hơn, chứ chẳng lẽ chỉ quen biết nhau mà dắt vô nhà người ta mèo chuột để họ lấy chỗ chà họ xua đi hả? Em nhận anh là chồng để phòng hờ anh có ở lại đây chơi đến sáng mai thì mình cũng chẳng sợ bác chủ nhà dị nghị. Như vậy anh khỏe gu rồi, còn hạch hỏi gì nữa?
Thế lắc đầu. Em thiệt hết chỗ nói. Nhạn má thoảng ửng hồng, liếc xéo anh ta.
Bộ anh chê sao?
Thế hỏi lại. À, hai vợ chồng bác chủ nhà này không ai biết gì hết trơn sao? Và hồi nãy anh Tâm và chị Dung cũng tráng ở đây. Nhạn vui vẻ đáp.
Anh nên yên lòng, em chỉ cho hai bác của em là tía má em bị nạn vậy thôi, chứ mọi việc kia em đều giấu hết. Mình khai thiệt thì có ích lợi gì? Cũng may là hồi anh Tâm và cô dì đó ở lại đây, không có ai ở nhà hết, nên cũng đỡ gắt gối.
Thế vẫn không yên tâm. Em nói vậy thì dễ cho anh rồi, nhưng sau này thì kẹt cho em. Mình ăn sổi ở thì chẳng có nói làm gì chứ. Em còn phải lo cho tương lai của em. Em còn phải lấy chồng chứ, chẳng lẽ sống liêu biêu như vậy đến suốt đời sao?
Nhạn thông thả đáp. Thời buổi sống nay chết mai mà anh cứ tính chuyện đường dài hoài. Anh ở đây chơi với em là đủ rồi, còn sau đó hãy kệ nó. Thế nhắc lại.
Nhưng em còn phải lấy chồng.
Nhạn nhìn lại Thế bật cười. Thì sau đó em nói là mình quá chồng, là anh chết vì trúng thực trúng gió, hay anh tử trận không được sao? Thế nhăn mặt.
Y đừng có nói xui xẻo vậy chứ em. Anh ta chợt thở dài. Thôi bây giờ anh về.
Nhạn chưng hửng. Dìa, sao khi vậy?
Anh ra thăm em chút vậy thôi chứ ở luôn ngoài này sao được. Anh em ở trống họ mong chết.
Thì có an tâm gì ở trống rồi. Với lại dầu anh muốn trở về thì cũng đến chiều mai mới tới. Anh ở kinh ông cò kia mà.
Thế lắc đầu vô tình khai thiệt. Không, cũng gần đây, chỗ cũ của mình lúc trước đó mà.
Nhạn reo lên. Ồ, nếu vậy thì dễ, em có thể yoga thăm anh được.
Thế nhăn mặt. Khoan đã em, ở trống còn có anh em khác nữa chứ đâu có như lần trước.
Vậy chứ sao vợ của anh Tâm vô với ảnh được?
Người ta là vợ sắp cưới nên từ trước tới giờ vẫn vô ra thăm ảnh hoài.
Nhưng cũng ở lại đôi ba ngày chứ gì?
Ừ.
Vậy thì có khác gì em đâu, bà nội đó vô thì cũng ngủ tưới với thằng cha kia.
Người ta là vợ sắp cưới chứ bộ.
Nhạn trề môi xua tay. Ít thôi, anh nói sao nghe hổng vô, lâu lâu xệ vô thăm chồng sắp cưới mà không có gì hết trơn, thì hoặc chị kia là lại cái, hoặc anh kia cướp bình thiết.
Thế khẽ nhún vai. À, cái đó anh thì anh chịu thua, việc của người ta mình không có nên xía vô.
Nhạn chống nạnh lên. Bây giờ không có nói đông tay gì nữa hết, anh có cho em vô thăm anh không?
Thế ngập ngừng. Đâu phải anh muốn cấm cản gì, nhưng anh Tâm mới dẫn chị Dung vô đó rồi bây giờ lại để em vào nữa. Anh em họ thấy vậy rồi mạnh ai nấy dẫn mèo dẫn vợ vô dọn đóng ở trống thì kháng chiến cái khỉ gì nữa được. Như vậy chẳng khác nào đi tản cư.
Nhạn mỉm cười, buông thõng tay xuống. Nếu anh không có cho em vô, thì anh ra đây với em đôi ba bữa.
Thế cười theo. Cứ lầy rài đôi ba bữa hoài thì còn gân cốt đâu mẹ, theo anh em. Đừng nói gì đến, khi đụng độ, nổi cái việc chạy tay bố không thôi cũng đủ ngất ngư rồi. Chẳng lẽ anh xuống đây để cho anh em họ khiêng đi như khiêng một người bệnh trầm kha?
Nhạn cầu cỏ. Nói vậy, không có lúc nào tụi mình gặp nhau hết à? Hay là anh chờ bữa nào tay bố, anh làm bộ chạy lạc ở đâu đó, rồi hoành về đây hú hí một thời gian, đôi ba bữa gì đó, rồi lại bò về với anh em. Giặc giả còn dài, anh vắng mặt đôi ba bữa thì ăn nhầm gì? Bộ không có anh thì không ai thèm đánh giặc hàng sao? Mà anh á, làm như là ham chuyện giặc giả lắm vậy.
Thế ngơ ngẩn trong một giây vì Nhạn bằng những lời mộc mạc đã nói phần nào tâm trạng của mình và của cả lớp thanh niên vào thời đó. Quả thật anh ta đã ham cái không khí giặc giả, tuy vẫn biết rằng sự đóng góp của mình cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng anh ta cũng như bao thanh niên khác nhất định không muốn tiếp tục một cuộc sống bình thường cũ, nhất định phải lăn xả vào những biến đổi của thời cuộc, dầu trong đầu óc chỉ có một vài quan niệm mù mờ. Thật ra đó chỉ là một hình thức lãng mạn tiềm ẩn trong không khí máu lửa, mà chỉ có lớp tuổi trẻ, chỉ có số người thật tình hăng say trong một lý tưởng mới biết đam mê.
Thế mỉm cười dơ dẫn khiến cho Nhạn gắt lên. Người ta hỏi, không thèm trả lời, mà còn ngồi đó cười gùi nữa. Thế vui vẻ đáp.
Anh biết trả lời sao cho em hiểu.
Nhạn cười lạc. Thì nói đại là em dốt đi.
Thế thế cần phải vỗ về cô ta đôi chút. Em à, để thủng thẳng rồi anh sẽ liệu, phải chi không có chị Dung qua đấy thì mình còn dễ tính.
Nhạn chưa chắc. Em thì không kể gì hết, còn anh lại sợ tai tiếng. Thiệt trái cặn ngỗng quá.
Thế tìm được một câu trả lời rất suôn sẻ. À, dễ hiểu quá mà. Em chỉ có anh, còn anh cần có các anh em khác nữa. Nhạn hài lòng đôi chút, nhưng vẫn thở dài.
Cái điều này em cũng nên lo thai tử anh lần lần, để kiếm chồng thì vừa. Thế gật đầu một cách thành thật.
Thì em nghĩ đúng đó, anh không thể nói cho sướng miệng là anh sẽ cưới em, sẽ chung thủy với em, cho đến trọn đời. Rất có thể mai chiều gì đây, vì tình thế bắt buộc anh phải theo anh em rút đi nơi khác, một nơi thật xa hơn, và trong thời buổi giặc giả này, không phải là kiếm chuyện biến đổi để mình có thể ngồi bó gối, mà tư tưởng đến nhau hoài. Thế nói lãng ra, thôi, anh qua vô trọng chứ ở đây lâu không tiện, rủi có tay vô bất tử thì nguy, chẳng thà chết trong một trường hợp nào khác.
Nhạn phì cười. Anh này ích kỷ thế bà nội. Chẳng lẽ anh cất công xuống đây để chết vì đi thăm mèo thì cũng kỳ, người ta chết ở trận này trận nọ. Cô ta xua tay. Chỉ có em là thiệt thòi thôi, vì sau này dầu cho em có chồng con đàng hoàng, em cũng không có thể quên lúc này được. Thế cười gượng.
Rồi cũng quen lần chứ em. Nhạn quậy quậy lắc đầu.
Đúng như anh nói vừa rồi, anh thì còn có chuyện nọ chuyện kia, Chứ em cứ lúc thúc ở nhà hoài thì... Thì có dư thì giờ để nhớ tới chuyện cũ. Có đi thì đi cho mau, chứ lẫn quẩn ở đây hoài. Có lúc em ngứa mắt thì trời xuống để cản em cũng gỉ anh lại, chứ đừng nói gì Tây hay là Ma Gốc. Thế nhìn lại cô ta chép miệng.
Lóng rầy câu bộ em có da có thịt lại á, và ưa nhìn hơn trước nhiều. Nhãn khẽ thở dài.
Thì ở đây khỏe khoắn, ngại tới tối, lướt thúc trong nhà nên đỡ u sù hơn trước, nhưng khổ hơn trước nhiều. Cái điệu này có lẽ em kiếm một cảnh chùa nào đó, xuống tóc đi tu phức cho gội, và may ra còn nhẹ trong mình hơn. Thế cười rộ, giọng chế giễu.
Chẳng thà em nói em đi lấy chồng, tay đen gạch mặt anh còn đường tin em hơn. Em đi tu thì ai mà dám chứng dám cho.
Nhạn câu có hỏi lại. Bộ anh nói em tội lỗi cùng mình hay sao? Đâu, anh thử kể giùm một tội của em coi ra sao? Thế hết cười, bộ mặt trở nên trầm tư.
Em nói vậy mà đúng. Nhưng ai không biết nhìn vào thì dám cho rằng bao nhiêu tội lỗi trên thế gian này đều gom về em hết.
Nhạn cười khẩy. Ôi, mấy người đó thì biết đắc gì?
Thì không dám đá động thêm vấn đề này nữa, vì lắm lúc anh ta có cảm tưởng rằng cô gái quê mùa kia hiểu nhiều, biết rộng và nhạy cảm hơn mình nhiều, tuy dưới những hình thức thô sơ hoặc sống sượng ấy nhất.
Anh ta lắm lét nhìn lại Nhạn, rụt rè lên tiếng.
Bây giờ anh về chổng nghe. Nhạn mỉm cười, nửa độ lượng nửa thương hại.
Anh làm như phải đợi phép em vậy. Cô chợt thở dài. Anh muốn gì thì em đâu dám giữ. Cái gì em cũng chịu anh hết. Nhưng nhiều lúc phải ghét cái điệu bộ yếu xìu của anh. Đàn ông con trai gì mà không có bảnh tỏn. Anh muốn để cho người ta ăn hiếp sao? Nữa anh có vợ, anh cũng để cho vợ anh nó xỏ mũi à?
Thế thành thật đáp. Vì nhiều lúc em nói đúng quá, nên anh phải ngán. Trước đây anh coi đàn bà con gái, ngay đến các bà các cô ở thành, cũng không có ra cái gì hết.
Nhạn mỉm cười. Bởi vậy, bây giờ ông trời ông trả quả cho anh đó. Thôi, về chổng đi cưng. Hôm nào em sẽ thả vô chổng thăm anh. Thế thẫn thờ gật đầu.
Vài hôm nữa chắc chị Dung chỉ về.
Xuồng leo lên bờ thì đã thấy Tâm đứng đợi mình. Tâm gượng cười hỏi anh ta.
Ê, sao chở vô mau vậy?
Thế thật thà đáp.
Gặp con nước xui nên đi mấy hồi.
Tâm liếc xéo anh ta.
Thế con nhỏ kia nó không giữ lại à? Và anh cũng không có nán lại để gỡ gạt cho cháu chưa à?
Thế bực mình ra mặt.
Ê, sao anh nói bậy hoài?
Tâm đầm ra sóng sượng.
Cái gì mà bậy? Chẳng lẽ anh nông nã bơi xuồng mấy cây số ra ngoài để ngó nhau rồi cái gì?
Ê, đúng như vậy đó.
Tâm muốn làm lành, cười gượng.
Khi không tôi với anh đều mắc cạn vì vấn đề đàn bà hết.
Thế toàn cãi, nhưng không muốn nhắc đến chuyện của Nhạn trước mặt Tâm, và anh ta chỉ thân mật hỏi bạn.
Chỉ đâu rồi? Có yên sóng gió không?
Tâm có vẻ sẻn lẻn.
Ê, tạm yên. Thiệt á, bả vô phá hoại tôi quá, may mà có anh đỡ đạn, tôi để ý tu ở nhà sao cho gọn, chiếm chỗ của anh trước đó nghe.
Thế mỉm cười lắc đầu.
Tôi biết là rớ tới đàn bà rắc rối quá tổ mẹ, nếu mấy anh em khác không thông cảm cho mình thì cũng phiền chứ bộ chơi sao.
Tâm như chợt nhớ ra điều gì, reo lên.
Ê, chưa hết rắc rối đâu cha, tôi sẽ cho anh biết một tin giật gân. Anh có biết cô Quỳnh Mai không?
Thế cười đáp.
Không phải con nhỏ vừa cứu thương vừa văn nghệ vừa hay làm tàn đi theo mấy anh lớn đó không?
Tâm cười tủm tỉm.
Ê cậu đó, chắc lúc trước anh ngấp nghé cô ta dữ lắm sao?
Thế trề môi.
Ê, thứ đó khó tiêu quá lắm. Không biết sao cậu không ở trên thành mà bày đặt chui xuống dưới này chi cho súng con mắt người ta quá vậy.
Anh sắp được súng con mắt dấu lên đây nè.
Thế nhíu mày.
Ừ, bộ mấy anh lớn kêu tôi về trển hả?
Hê hey, không, Quỳnh Mai hiện ở đây.
Thế lọ mắt.
Ở đây, bộ hết chuyện chơi rồi sao chứ? Mà ai cho cổ ở đây? Cổ ở đây tới mồ tới mã gì chứ?
Tâm thông dòng đáp.
Ê, hey, mấy ảnh cho cô ta xuống ở với bọn mình á, vì ở đây yên hơn các nơi khác.
Thế rình rỉ.
Mấy ảnh làm như chỗ tụi mình, là trại nghỉ hè hoặc ở nơi dưỡng lão vậy.
Tâm làm bộ chắc lưỡi.
Sao kêu trời quá vậy? Bộ chịu mùi cây trái vườn rồi chơi bom xá lỵ sao?
Sao mấy ảnh không tống cô ta về Sài Gòn cho rồi đi?
Cô ta không có chịu về và mấy ảnh thấy đường xá khó khăn, nhất là lúc này có vài tên điềm chỉ, nguyên là dân ở trong này á, ra hay canh chừng các ngã có xe cộ qua lại, và hễ tụi nó nhìn mặt ra là kêu tay giữ lại liền. Quỳnh Mai đi theo mấy anh lớn nên nhiều người biết cô ta lắm.
Nói vậy mấy ảnh chở không nổi rồi tống cổ xuống dưới này cho anh em mình lãnh đủ hay sao? Ở đây yên thì yên tạm vậy thôi chứ bộ tay nó không có vô tới hay sao? Tâm mỉm cười.
Dẫu sao cổ cũng xuống đây rồi, và dầu hàng cũng thể, cổ cũng biết chút đỉnh về cứu thương, lại cả hát nghe cũng điệu.
Thế cười. Tay vô đây bố, nội việc anh em mình lo cứu cổ cũng đủ mệt rồi chứ có thì giờ đâu mà cổ cứu thương cho ai. Còn nói về việc ca hát thì càng tối kỵ nữa, muốn yên thân ở vùng này thì em hơi lặng tiếng càng kỹ càng tốt. Thiệt, tống cổ xuống đây thì chẳng khác nào đem mồi nhữ diệt gian bu đến, để rồi anh coi.
Ê, tôi cũng biết vậy nhưng biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ mình lại đuổi cổ đi, mà anh như biết cổ cũng đâu phải nhu mì gì á, mà mình nói cho cổ nghe được.
Thế cười nói.
Anh mà cũng ngán cổ nữa sao?
Tầm nhìn xéo anh ta.
Không phải ngán mà thật ra mình không đủ kiên nhẫn và không đủ thời giờ để đương đầu với cổ. Còn nếu mình cứ mưa mứa, xìu xìu ảnh ảnh với cổ, cổ làm trận làm thưởng lại mà càng mệt thêm, bực thêm thì đúng hơn. Bởi vậy nhịn cổ trước, coi bộ khỏe hơn.
Hey, nói vậy thì khổ tới nơi rồi.
Tâm mỉm cười hoài nghi.
Hiền như anh, và ít giao thiệp với thứ ngựa bà Hồng tân thời đó, thì nên ăn phận tủ thường trước là hơn. Đàn bà, thứ thường thường thôi cũng đủ rắc rối, huống chi gặp thứ vừa đẹp vừa khôn lại vừa làm tàn, mình gặp sơ sơ thử chịu đời không có thấu.
À, còn cái chị Dung, gia đạo im ấm rồi chứ.
Ê, tạm vậy thôi, cũng may là cô Quỳnh Mai qua đây, nên tôi ghép hai bà cô một tổ ở trên nhà sàn cho xong chuyện, chứ nếu không á, bà đã giết tôi hết làm ăn gì được.
Tại anh á, nhà gặp vào giờ linh, nên chỉ mới qua bất tử như vậy.
Ê, còn cô Nhạn, tôi tưởng ít ra cổ chèo kéo anh chút đỉnh chứ đâu lẽ phóng sanh anh về đây mau quá vậy.
Ừ, đàn bà rắc rối quá. May mà mình đã minh định lập trường là chỉ thương giai đoạn thôi, vậy mà cổ cũng đòi qua đây nèo nẻo.
Ê, có lẽ cô ta chưa chịu thua đâu, thế nào cổ cũng mò mẫm qua đây.
Ý chà, mấy cổ cứ dồn đóng về đây thêm hoài, thiệt mệt quá.
Tâm mỉm cười hoài nghi.
Nhưng tôi coi bộ mấy anh em khác không thăng phiền gì hết mà còn có vẻ khoái nữa, miệt này khan hiếm chất đó mà.
Thế chắc lưỡi giọng vung xuôi.
Mấy chả ở ngoài trần dần thấy khỏe ru, chớ tôi với anh, tụi mình đều có chính dấp vô nên mới biết méo mặt. Và như đâm ra cầu hấn ngang, anh ta bỏ nhỏ luôn với Tâm. Riêng vấn đề cô Nhạn thì kể như là chim trời cá nước. Tôi nói rõ như vậy để anh cũng như anh em khác đừng có hiểu lầm là tôi muốn giữ độc quyền. Ai à muốn mãi vô thì cứ việc.
Tâm ranh mảnh nhìn lại bạn.
Ý, sao coi bộ hai người mê gắt lắm mà.
Thế cười nói.
À, thì chắc mẻm là cho qua vậy thôi. Chính cổ cũng nhìn nhận rằng tôi không thể ăn đời ở kiếp với cổ được. Coi à, lẩm rẩm vậy mà cổ cũng sáng suốt ghê.
Đời tụi mình như vậy thì phải tập á. Đụng đâu sau đó, nhưng cấm không được lằng nhằng. tiểu tư sản và có đầu óc thực dân muốn chiếm đoạt chủ quyền dân tộc. Tôi bị kẹt giỏ vì con mẹ Dung kia cũng đủ là một tấm gương anh dũng cho mấy anh em soi chung rồi.
Thế cười nhẹ nhõm. Tôi sẽ dốc tâm học tập kinh nghiệm máu xương ấy. Thôi, anh dẫn tôi đi thăm qua mấy anh em coi họ ăn ở ra làm sao.
Hay là anh đến gặp Quỳnh Mai trước?
Ý thôi, bà đâu có là chị lớn của mình. Dư lại mình không nên nịnh đầm như vậy, rồi bà lại lừng.
Tâm mỉm cười, hoài nghi.
Anh nói nghe xôm tụ như vậy chứ tôi coi bộ, anh không có đủ sức để đương đầu với cổ đâu. Tôi là dân bạc mạng của hồn mà còn phải bị cổ cho ê càng mấy lần rồi.
Thấy chắc lưỡi giọng buông xuôi. Hey, chẳng lẽ cô ta dám mở miệng bắt bẻ mình chuyện đó? Mình ráng giữ thể thống được lúc nào hay lúc nấy. Sau đó có phọt phe thì cũng cam tâm. Tâm rành mạnh nhìn lại bạn.
Ý như vậy là kể như anh thua trước rồi còn gì.
Thế cười nói. Để anh coi. Bây giờ tôi biết cách trị đàn bà lắm.
Tâm nhìn xéo anh ta.
Ý mới có một câu nhạn mà lên chân lên cẳng dữ quá ha. Anh nên nhớ rằng Quỳnh Mai không phải là nhạn, một câu nhạn sắc bất sang ban đâu.
Thế thoáng cau mày, định cãi lại, nhưng rồi anh ta chỉ mỉm cười như tự bằng lòng một điều gì.
Tập thứ 10 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 11.